Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển ngày 11 tháng 10 năm 2012 tuyên bố Giải Nobel Văn học năm 2012 trao cho nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn. Ông là nhà văn Trung Quốc đầu tiên giành giải thưởng này. Ủy ban giải thưởng Nobel đánh giá nhà văn Mạc Ngôn rằng chủ nghĩa hiện thực mộng mơ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đã hội nhập với câu chuyện dân gian, lịch sử và xã hội đương đại. Các tác phẩm văn học của Mạc Ngôn đã được chuyển ngữ sang nhiều thứ tiếng nước ngoài, trong có tiếng Việt Nam và rất được độc giả Việt Nam ưu ái say mê. Chuyện dài, báu vật của đời, nguyên tác chữ Trung Quốc là Phong Nhũ Phì Đồn, do nhà xuất bản tác giả Trung Quốc xuất bản vào tháng 9 năm 1995, thì năm 1996, bộ tiểu thuyết này liền được giải văn học Đại gia Hồng Hà. Đây là giải thưởng cao nhất về truyện ở Trung Quốc, được độc giả hoan nghênh nhất, có sự ảnh hưởng lớn nhất. Tác phẩm này nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong làng văn học. Bắt đầu từ hôm nay, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc truyện Báu Vật Của Đời, tác giả Mạc Ngôn, người giành giải thưởng Nobel Văn học năm 2012 vào chương trình đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Hoan nghênh các bạn trong quá trình đón nghe, viết thư phản hồi bình luận cho chương trình. Sau đây, mời Ngọc Ánh bắt đầu đọc chương 1 của tiểu thuyết Báu Vật Của Đời, tác giả Mạc Ngôn.
Hằng hà, xa số thiên thể vận hành như con thoi, trôi chảy và mạnh lạc trong vũ trụ. Chúng phóng ra những tia màu hồng rực rỡ. Thiên thể này có hình bầu vú, thiên thể khác lại có hình cặp mông. Chúng vận hành có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra mỗi ngôi đều có quỹ đạo riêng. Rì rầm, loạt soạt, mỗi ngôi đều có điệu hát riêng của mình. Xiên ngang, đâm dọc, ngôi nào đi theo con đường của ngôi ấy. Ngắm nhìn sự hài hòa vĩ đại ấy, mục sư Maloa nước mắt giàn giụa kêu lên:
"Ôi thượng đế chí tôn, người là tất cả."
Mục sư Maloa nằm bất động trên giường. Ông trông thấy một đạo hồng quang rọi trên bầu vú màu phấn hồng của Đức Mẹ Maria và trên khuôn mặt bầu bĩnh của Chúa Hài Đồng trong tay Đức Mẹ. Mùa hè năm ngoái, mái nhà bị dột, bức tranh sơn dầu này bị ố từng đám vì nước mưa. Khuôn mặt Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng trở nên ngắn ngủn, đần độn và nanh nọc. Một con nhện treo lơ lửng dưới sợi tơ màu trắng bạc trước cửa sổ, đung đưa mỗi khi có làn gió nhẹ. Sáng báo tin vui, chiều báo phát tài. Người đàn bà xinh đẹp, sắc mặt nhợt nhạt ấy đã nói như vậy về nhện xa trước mặt. Mình thì có gì vui? Mình chẳng có gì vui cả. Những thiên thể có hình dáng vú và mông lọt qua trong đầu. Ông giơ ngón tay, khều rửa mắt, nghe tiếng bánh xe lọc cọc ngoài đường, tiếng hạc kêu từ đầm lầy vọng tới và cả tiếng be be ai oán của con dê sữa. Những con chim sẻ mổ bồm bộp trên giấy dán cửa sổ. Chim khách kêu lảnh lót trên cây bạch dương ngoài sân. Bỗng, mục sư tỉnh như sáo. Người phụ nữ với cái bụng to kinh khủng bỗng hiện ra dưới làn ánh sáng. Cặp môi khô nẻ mấp máy, hình như đang lẩm bẩm câu gì đó. Cô ta mang thai đã 12 tháng. Chắc chắn hôm nay sinh nở. Mục sư Maloa chợt hiểu ra ý nghĩa của nhện xa và tiếng kêu của con chim khách. Ông bật dậy, bước xuống giường. Mục sư Maloa xách chiếc bình gốm màu đen, đi men theo con đường lớn phía sau nhà thờ. Thoạt nhìn, ông đã nhận ra bà Lã, vợ ông thợ rèn, thượng quan Phúc Lộc, đang dùng chổi vun đất bột trên đường. Tim ông mục sư đập thình thịch, miệng lẩm bẩm:
"Ôi thượng đế, người là tất cả, người là tất cả."
Ông giơ ngón tay ngượng nghịu làm dấu chữ thập, rồi chậm rãi nép vào một góc trong, lặng lẽ quan sát người đàn bà cao lớn và béo đẫy. Bà ta vun đất bột thấm đẫm sương đêm, cẩn thận loại bỏ rác rưởi lẫn trong đó. Người đàn bà đồ sộ này cử chỉ vụng về nhưng sinh lực thì có thừa. Chiếc chổi bện bằng thân lúa mạch vàng óng trong tay bà chỉ như một đồ chơi. Bà bốc đất mịn cho vào sọt, dùng tay nén chặt rồi bê sọt đất, đứng lên. Bà lã bê sọt đất về đến đầu ngõ thì nghe có tiếng ồn ào phía sau. Ngoảnh lại, bà thấy cánh cổng nhà giàu nhất của thị trấn, nhà Phúc Sinh Đường, mở toang, một đám đàn bà ùa ra. Họ cố ý ăn mặc lôi thôi lếch thếch, mặt bôi đầy nhọ nồi. Ngày thường, phụ nữ nhà Phúc Sinh Đường quần là áo lượt, sao hôm nay lại cải trang như vậy? Từ mảnh sân đối diện, lão xà ích có biệt hiệu là chim sẻ rừng đánh ra một cỗ xe lớn mới tinh, bánh hơi, rèm màu xanh. Xe chưa dừng hẳn, đám phụ nữ đã tranh nhau trèo lên. Lão đánh xe ngồi xồm trước con sư tử đá bị sương đêm làm ướt đẫm, lặng lẽ hút thuốc. Ông chủ Phúc Sinh Đường, Tư Mã Đình, từ sau cổng vọt ra, tay cầm súng hỏa mai, động tác mạnh và nhẹ nhàng như thanh niên. Lão xả ích vội vã đứng lên nhìn ông chủ. Tư Mã Đình giật chiếc tàu từ miệng lão xả ích, rít mấy hơi rõ kêu, rồi ngẩng nhìn bầu trời rạng đông đang ửng lên màu phấn hồng, bảo lão xả ích:
"Xe dừng, cho xe đến đầu cầu sông Mực, rồi đợi ở đấy, ta sẽ đến ngay."
Lão xả ích tay cầm cương, vung roi cho ngựa quay đầu xe. Đám phụ nữ chen chúc trên xe la chí chóe. Lão xả ích vung roi đánh bốp. Ngựa bắt đầu chạy nước kiệu. Nhạc ngựa kêu long con. Một vệt bụi dài cuốn theo xe. Từ Mã Đình đái một bãi ngay trên mặt đường cái, gừ gừ trong họng nhìn theo chiếc xe ngựa, rồi ôm súng trèo lên đài quan sát. Đài cao 3 trượng, dựng bởi 99 cây gỗ tròn. Đỉnh đài là một mặt bằng nhỏ, cắm ngọn cờ hồng. Sáng sớm trời không gió, ngọn cờ ướt đẫm sương, ủ rũ. Bà lã nhìn thấy Tư Mã Đình đứng trên đỉnh tháp, ngóng về phía tây bắc, cổ vươn dài ra, môi dẩu, y hệt con ngỗng đang uống nước. Một đám sương là mặt tháp, nuốt chừng Tư Mã Đình rồi lại nhả ra. Dạng đông nhuốm đỏ khuôn mặt hắn. Bà lã trông thấy khuôn mặt Tư Mã Đình như bị phủ lên một lớp hồ loãng, nhớp nháp và sáng lấp lóa. Hắn giơ khẩu súng bằng hai tay, mặt đỏ như màu gà trọi. Một tiếng động nhỏ vang lên, đó là tiếng lẫy cò đập vào hạt nổ. Hắn đợi với vẻ trang nghiêm. Bà lã cũng đợi, đợi rất lâu. Mặc cho sọt đất trên tay nặng trĩu, hai tay tê dại, cổ mỏi nhừ. Từ Mã Đình hạ súng xuống, môi chè ra, y hệt một đứa trẻ đang giận dỗi. Bà lã nghe thấy hắn chửi câu gì, hắn chửi khẩu súng:
"Đồ ôn dịch, mày dám không nổ."
Hắn lại giơ súng lên, nảy cò, một tiếng đập nhẹ. Một vệt lửa phụt ra đầu nòng át cả màu đỏ của bình minh, sáng trắng khuôn mặt hắn. Một tiếng nổ đanh xé toạc thôn xóm đang yên tĩnh. Lửa đỏ rực phụt lên trời, tạo thành các nàng tiên đứng trên mây, những cánh hoa sặc sỡ bay lả tả. Bà lã thấy lòng dạo rực. bà là vợ ông thợ rèn, nhưng tay nghề thì bà giỏi hơn chồng một bậc. Chỉ cần trông thấy sắt và lửa là máu dồn lên mặt, sôi lên trong huyết quản. Cơ bắp nổi lên từng búi, chẳng khác chiếc roi tết bằng gân bò. Thép đen đập trên sắt đỏ, hoa lửa bắn ra tứ phía, mồ hôi ướt đẫm lưng, chảy thành dòng giữa hai bầu vú. Mùi tanh tanh của sắt rèn len lỏi khắp chỗ. Bà Lã trông thấy Tư Mã Đình nhảy dựng lên một cái trên đỉnh tháp. Không khí ẩm ướt ban mai quyện đầy khói và mùi thuốc súng. Tư Mã Đình thét to, báo động cho cả vùng Đông Bắc Cao Mật.
Hỡi bà con ơi! Giặc Nhật sắp đến rồi! Giặc Nhật sắp đến rồi!
Bà Lã đổ đất lên mặt giường đắp bằng đất đã lột bỏ chiếu và đệm rơm. Lo lắng nhìn con sâu là chị Lỗ lúc này đang hai tay bám thành giường, miệng rên rỉ. Bà dùng cả hai tay san đất cho phẳng rồi khẽ bảo con dâu. Trèo lên đi con. Trước cái nhìn thương hại của mẹ chồng, chị Lỗ, một phụ nữ vú to, mông nầy, sợ run lên. Tội nghiệp. Chị nhìn trộm nét mặt từ bi của mẹ chồng mà đôi môi nhợt nhạt run rẩy như muốn nói điều gì đó. Bà Lã nói to.
Lão Tư Mã lại bị ma ám rồi.
Chị Lỗ nói.
Mẹ.
Bà Lã phủi sạch đất trên tay, lẩm bẩm. Nàng dâu quý hóa của tôi, hãy cố lên. Lần này lại là con gái thì tôi chẳng còn mặt mũi nào bênh vực cho cô được nữa đâu. Chị Lỗ ứa hai hàng nước mắt, cắn chặt môi dưới, cố sức lê cái bụng nặng lề lên giường, chỗ đã trải đất mịn sau khi lột bỏ chiếu. Đẻ nhiều lần rồi, cứ tà tà đi con ạ. Bà Lã đặt cuộn băng trắng và chiếc kéo lên giường, cau mày, tỏ vẻ sốt ruột. Ông già và bố Lai Đệ đang đỡ đẻ cho con lừa đen ở trái đằng kia. Nó đẻ con so, ta phải chăm lo cho nó. Chị Lỗ gật đầu, chị nghe thấy một tiếng súng bắn lên trời cao. Tiếng sủa hốt hoảng của mấy con chó và tiếng của Tư Mã Đình vẳng lại, đứt quãng.
Bà con ơi, mau chạy lên, chậm là chết hết.
Hình như hưởng ứng lời kêu gọi của Tư Mã Đình, chị cảm thấy một trận quẫy đạp bụng cuộn lên từng cục, đau đến nghẹt thở. Mồ hôi rỉ ra lỗ chân lông và tanh như mùi cá. Chị cắn răng, không cho tiếng kêu vọt ra khỏi miệng. Qua màn nuộc mắt ở ảo, chị nhìn thấy mẹ chồng tóc đen nhánh đang cắm ba nén hương lên bàn thờ Quan Âm. Khói hương lờ lững bay lên rồi lan tỏa ra khắp phòng. Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người cứu giúp chúng con, hãy thương con mà cho con một đứa con trai. Chị Lỗ đặt hai bàn tay trên cái bụng vồng lên và lạnh ngắt, mắt hướng về bộ mặt bóng loáng của bức tượng Quan Âm bằng sứ đặt trên bàn thờ, lẩm bẩm cầu nguyện. Một lần nữa, chị lại ứa nước mắt. Chị tụt cái quần đã ướt một mảng, vén cao đến mức chiếc áo ngoài, để lộ bụng và vú ra. Chị bám chặt thành giường, sửa lại tư thế cho đúng với đám đất mẹ chồng trải trên giường. Giữa hai cơn đau quặn, chị dùng các ngón tay chải lại tóc, tựa lưng vào chỗ đệm rơm và chiếu đã được cuốn lên. Mảnh gương gắn trên bậu cửa soi nghiêng khuôn mặt của chị, tóc ướt đẫm mồ hôi. Còn mắt dài, u tối, gò mũi cao, trắng mịn, chiếc miệng rộng khô nẻ, co giật từng đợt.
Một tia nắng yếu ớt lọt qua cửa sổ, chiếu chênh chếch lên người chị. Chỗ khăn xanh ngoằn nghèo và những nếp nhăn lồi lõm màu trắng trông dễ sợ. Chị ngắm cái bụng của mình, trong lòng lúc thì hy vọng, lúc lại chán nản, y hệt bầu trời cao mật giữa mùa hè. Khi thì mây đen quần quận, lúc lại xanh trong thăm thẳm. Chị gần như không dám cúi nhìn cái bụng to và cứng đến kỳ lạ của chị. Có lần chị nằm mơ thấy mình chừa toàn là sắt thép. Lần khác chị lại mơ thấy chừa toàn là cóc. Sắt thép thì chị có thể chấp nhận, nhưng cóc thì mỗi khi nghĩ đến là chị nổi da gà. Xin Bồ Tát che chở cho con. Xin Tổ tiên phù hộ. Các thần, các thánh phù hộ độ trì cho con. Hãy tha thứ cho con. Giúp con sinh được một cháu trai đủ tai đủ mắt. Con thân yêu của mẹ ơi, con ra đi. Trời cha đất mẹ ơi, thần tiên yêu quái ơi, hãy cứu giúp con. Chị cầu nguyện, chị van xin, trả lời là từng cơn đau xé ruột. Chị bám chặt hai tay vào cuốn chiếu sau lưng, mỗi thớ thịt trên người rung lên. Chị mở to mắt, trước mặt là những tia lửa màu hồng. Trong màu hồng của lửa lại có những tia sáng trắng ngoằn ngoèo, co giãn y như những sợi bạc chảy trong lò. Chị ủ không nổi, một tiếng thét bật ra từ miệng chị, vọt qua cửa sổ, trầm bồng trên đường ngang lối tắt, hòa quyện với tiếng kêu của Tư Mã Đình, rồi xoắn lại với nhau như một sợi dây thừng, như một con rắn sộc thẳng vào tai mục sư Maloa người Thụy Điển. Ông mục sư, người cao lớn, bụng phệ, đầu to, với những lọn tóc đỏ, lỗ tai có tròm lông trắng, đang trên thang dẫn tới lầu chuông. Ông mục sư chợt sững người. Cặp mắt xanh luôn mọng nước đầy quyến rũ và ngơ ngác như con nai lạc đàn lóe lên mừng rỡ. Ông giơ ngón tay mũm mĩm làm dấu chữ thập, buột miệng nói một câu đặc thổ âm vùng cao mật.
Lạy Chúa toàn năng.
Ông tiếp tục trèo lên tận đỉnh, lắc vang chiếc chuông han dì vốn treo ở một ngôi chùa. Tiếng chuông não lòng lan tỏa trong sương sớm, cùng với tiếng chuông, cùng với tiếng cảnh báo quân Nhật sắp đến, là một bãi nước ối chảy ra từ giữa hai chân chị lỗ. Chị ngửi thấy mùi thịt dê, còn ngửi thấy mùa hoa hòe thơm đậm mà thanh nhã. Cảnh yêu nhau trong rừng hòe năm ngoái cùng với mục sư. Mục sư Maloa lại hiện rõ trước mắt chị. Chị lưu luyến với hình ảnh quá khứ. Không được lâu, mẹ chồng chị giơ cao hai tay đầy máu chạy sộc vào phòng. Chị kinh hoàng nhận ra rằng trong tay mẹ chồng có một ngôi sao xanh nhỏ xíu. Chị nghe thấy mẹ chồng lớn tiếng hỏi.
Đẻ chưa? Hả?
Chị lắc đầu xấu hổ. Mái đầu mẹ chồng lấp lóa dưới nắng. Chị kinh hoàng khi thấy tóc của bà đã bạc trắng. Mẹ chồng nói,
ôi già, cứ tưởng là cô đã đẻ rồi.
Hai tay mẹ chồng vươn về phía bụng chị. Đó là hai bàn tay thô, to, khỏe, móng rắn chắc. Ngay cả trên mu bàn tay cũng có những chỗ chai cứng. Chị sợ. Muốn thoát khỏi hai bàn tay dính đầy máu lừa của bà mẹ chồng thợ rèn. Nhưng chị không còn sức. Hai tay bà ấn trên bụng chị một cách thô bạo. Chị cảm thấy như tim ngừng đập, khắp người nổi gai ốc. Chịu không nổi, chị bật lên tiếng rên. Không phải vì đau, mà là vì sợ. Không chút nương nhẹ. Hai bàn tay mẹ chồng giờ dẫm trên bụng chị rồi lại ấn mạnh. Cuối cùng, như người ta thử dưa chín, bà vỗ bồm bộp mấy cái trên bụng chị, tỏ vẻ ảo não như người ta mua phải quả dưa còn xanh. Hai bàn tay rời bụng, rũ xuống dưới ánh nắng, nặng nề và mệt mỏi. toàn bộ thân thể mẹ chồng như một cái bóng, chỉ có hai bàn tay là thật, đầy uy lực, làm gì cũng được, muốn làm gì thì làm. Chị nghe thấy tiếng mẹ chồng như vọng lại từ xa, mãi tận trong đầm lầy, hòa quyện với mùi bùn và mùi tôm cua. Quả chín chắc rụng, đã đến lúc thì ngăn cũng chẳng được. Hãy kiên nhẫn, đừng sợ người ta cười. Chẳng lẽ cô không sợ bảy cô thị mẹt của cô cười cho sao? Chị trông thấy một trong hai bàn tay ấy lại uể oải gõ trên bụng chị như gõ một cái trống da dê bị ẩm, phát ra những tiếng đùng đục. Đàn bà bây giờ càng văn minh lại càng yếu ớt. Cái đận tao đẻ bố nó, vừa đẻ vừa khâu đế giày. Cuối cùng thì bàn tay cũng đã ngừng gõ, thu trở lại trong bóng tối, mờ ảo như móng vuốt chân thú. Tiếng mẹ chồng cất lên trong bóng tối, mùi thơm của hoa hòe từng đợt ùa vào phòng. Bụng cô quá lớn, hoa văn cũng rất lạ, có thể là con trai. Nếu vậy thì phúc cho cô, phúc cho ta, phúc cho nhà thượng quan. Bồ Tát linh thiêng, Chúa Trời phù hộ, không có con trai thì suốt đời cô chỉ là nô lệ. Đẻ con trai, cô lập tức thành bà chủ nhà. Ta nói vậy, cô tin hay không thì tùy.
Mẹ ơi, con tin, con tin mà.
Chị Lỗ hoàn toàn tin như vậy. Bức tường trước mặt chị vẫn còn vết ố màu nâu. Chị nhìn vết ố đó mà lòng đau quặn. Đó là cách đây 3 năm, sau khi sinh đứa con gái thứ 7, chồng chị là Thọ Hỉ nổi giận lôi đình, cầm cái chày gỗ ném vào đầu chị, máu ở đầu vọt cả lên tường. Mẹ chồng đặt cái làn bên cạnh chị. Tiếng của bà như ngọn lửa bùng cháy trong đêm, tỏa ra những tia rực rỡ. Nói theo ta, đứa con trai trong bụng tôi đáng giá ngàn vàng. Nói đi. Trong làn đựng đầy lạc cụ, nét mặt hiền hòa của mẹ chồng, tiếng nói trang nghiêm, nửa là thiên thần, nửa là mẹ. Chị Lỗ rất mực cảm động, vừa khóc vừa nói theo.
Trong bụng tôi là con vàng, con bạc, là quý tử, con trai tôi là quý tử.
Mẹ chồng ấn vào tay chị mấy củ lạc, dạy chị nói. Lạc, lạc, lạc. Chị đón lấy mấy củ lạc, lặp lại y nguyên lời mẹ chồng. Bà Lã ló đầu vào, vờ tỏ ra thương cảm, nói. Bồ Tát hiền linh, Chúa Trời phù hộ cho nhà thượng quan được cả hai niềm vui. Mẹ con lai đệ này, con bóc lạc để chờ đẻ nhá. Con lừa nhà ta sắp đẻ con so, mẹ không trông nom con được đâu. Chị Lỗ cảm động nói.
Mẹ, mẹ cứ đi, Chúa phù hộ cho con lừa nhà ta đẻ thuận.
Bà Lã lại thở dài. Rồi lắc lư ra khỏi phòng. Trên bệ cối xay bột ở trái nhà Tây, để một cây đèn ạ đầy những vết dầu mỡ. Ánh đèn vàng vọt, leo lét, kéo theo một sợi khói đen ngoằn ngoèo bay lên. Mùi thơm của đèn dầu trộn với mùi cứt đái của lửa. Không khí đầy ô nhiễm. Bên cạnh cối xay là máng cỏ của lừa bằng đá xanh. Con lừa sắp đẻ của nhà thượng quan nằm nghiêng giữa cối xay và máng. Bà Lã bước vào trong trái nhà, mắt chỉ nhìn thấy ngọn đèn. Trong bóng tối vọng ra câu hỏi của Phúc Lộc.
Bà nó này, con trai hay là con gái hả?
Bà Lã bĩu môi về phía chồng, không trả lời. Bà bước qua chỗ con lửa đen, Thọ Hỷ đang ngồi nắn bụng lừa. Bà giận dữ bước tới bên cửa sổ, xé toạc lớp giấy dán màu đen. Mười mấy luồng ánh sáng màu vàng óng rọi qua các ô cửa sổ hình chữ nhật soi sáng nửa bờ tường đối diện. Bà quay lại chỗ cối xay bột, thổi tắt ngọn đèn. Mùi dầu thực vật lập tức lan tỏa át hẳn mùi xú uế của gian trái. Khuôn mặt đen nhèm của Thọ Hỷ sáng lên lấp lánh dưới tia nắng. Cặp mắt lươn sáng lên như hai hòn than. Anh ta rụt rè nhìn mẹ, hỏi nhỏ.
Mẹ, ta cũng chạy chứ. Nhà Phúc Sinh Đường chạy cả rồi. Quân Nhật sắp tới rồi.
Bà Lã nhìn con trai như nhìn một thỏi thép bị tôi hỏng, khiến Thọ Hỷ phải đưa mắt nhìn đi nơi khác. Mồ hôi rịn lấm tấm trên mặt, vội vã cúi đầu xuống. Bà Lã giận dữ chất vấn con trai.
Ai bảo mày là quân Nhật sắp đến hả?
Rõ là.
Thọ Hỷ lấy mu bàn tay dính đầy lông lừa lau mồ hôi lên mặt, khẽ lẩm bẩm.
Ông chủ Phúc Sinh Đường vừa nổ súng báo hiệu, vừa thông báo đấy thôi mẹ.
So với bàn tay hộ pháp của bà Lã, bàn tay của Thọ Hỷ vừa nhỏ vừa mảnh mai. Anh ta chợt dùng tay, môi chúm chím như trẻ bú sữa mẹ, ngẩng đầu lên, dòng đôi tai bé tí lắng nghe, rồi nói.
Bố mẹ ơi, bố mẹ nghe này.
Cái giọng khàn khàn của Tư Mã Đình vẳng đến gian trái, nghe rõ mồn một.
Các ông, các bà ơi, các chú, các cô ơi, các anh, các chị ơi, chạy mau đi, trốn mau đi. Hãy lãnh đến phía đông nam, nơi không có bãi hoang mạc. Quân Nhật sắp đến đây. Nguồn tin chắc chắn đây, tôi không nói bậy đâu. Bà con ơi, đừng nấn ná nữa, chạy đi, đừng tiếc mấy gian nhà dột nát làm gì. Người con thì của con, còn người là con tất cả. Bà con ơi, chạy mau, không thì muộn, hối không kịp đâu, mau lên.
Thọ Hỷ bật dậy, kinh hoàng nói.
Bố mẹ thấy chưa? Nhà ta cũng nên chạy đi thôi.
Bà Lã cằn nhằn. Chạy đi đâu? Nhà Phúc Sinh Đường chạy là phải rồi. Còn nhà ta kiếm ăn bằng nghề rèn. Thóc vua không thiếu một cân, thuế vua không thiếu một đồng. Ai lên làm quan thì nhà mình vẫn là người dân. Bọn Nhật không phải là người hay sao, hả? Chúng chiếm Đông Bắc thì cũng vẫn phải dựa vào người dân cày ruộng nộp tô cho chúng. Này, ông nó này, ông là chủ nhà. Tôi nói vậy có đúng hay không, hả? Phúc Lộc miệng trễ xuống, để lộ hàm răng to, khỏe, vàng khè. Nét mặt không rõ là cười hay là khóc. Bà Lã nổi giận nói.
Ôi giời, cái ông này. Tôi hỏi ông nhe răng nhe lợi ra làm cái gì? Đúng là đổ vô tích sự.
Ông Phúc Lộc nhăn nhó.
Tôi biết gì mà hỏi. Bà bảo chạy, thì tôi chạy. Bảo không chạy, thì tôi cứ việc ở lại. Có gì đâu.
Bà Lã thở dài.
Phúc hay là họa đây? Họa thì có tránh cũng không thoát. Còn đứng đực ra làm cái gì hả? Ông nắn bụng cho con lừa mau đi.
Thọ Hỷ mấp máy môi, lấy hết can đảm hỏi to, giọng đứt quãng.
Mẹ, vợ con nó đẻ chưa ạ? Là đàn ông thì mày phải phân định công việc cho nó rõ ràng. Mày chỉ cần chăm sóc con lừa, còn chuyện vợ mày thì mày đừng có phải bận tâm.
Thọ Hỉ cằn nhằn.
Mẹ, nhưng mà nó là vợ, vợ của con.
Bà Lã nói. Chẳng ai bảo nó không phải là vợ của mày.
Thọ Hỉ vừa ấn bụng con lừa, vừa nói. Con đoán lần này, vợ con, nó đẻ con trai.
Bà Lã buồn rầu nói.
Ôi già mày, đúng là cái thằng đồ bị thịt. Cầu Chúa phù hộ cho mày.
Thọ Hỉ còn định nói câu gì đó, nhưng ánh mắt bà Lã khiến anh ta câm miệng. Ông Phúc Lộc nói.
Mẹ con bà ở đây, để tôi ra ngoài phố xem sao.
Bà Lã túm lấy vai chồng, lôi đến bên cạnh con lừa, giận dữ.
Không, ông cứ ở nhà cho tôi.
Ngoài phố có gì mà để ông xem.
Nắn bụng lừa đi, giúp nó đẻ cho nhanh.
Bồ Tát ơi, Chúa ơi, tổ tiên nhà thượng quan, toàn những anh hùng hảo hán, cắn sắt ngậm gang. Mà sao lại đẻ ra loại con cháu giá áo túi cơm như thế này? Trời đất ơi!
Ông Phúc Lộc cúi xuống bên con lừa, giơ hai cánh tay khẳng khiu như tay con trai, nắn bóp bụng con lừa đang co giật.
Thọ Hỉ ngồi đối diện với ông, phía bên kia của con lừa. Hai cha con ngoảnh mặt vào nhau, cùng chề môi, cùng nhăn răng, y hệt một cặp, không ai tồi tệ hơn ai. Cha nhổm lên thì con cúi xuống, cha cúi xuống thì con nhổm lên. Giống chơi trò bập bênh vậy. Theo đà bập bênh, bốn tay cùng vờ vĩnh xoa nắn. Hai cha con đều yếu ớt, nhẹ như bấc, mềm như bông, vờ vịt qua quýt cho xong việc.
Bà Lã đứng phía sau, buồn bã lắc đầu, giơ bàn tay, chẳng khác gì chiếc kìm sắt, chộp lấy cổ chồng xách sang một bên, tặc lưỡi.
Thôi, xéo! Tránh ra đi!
Nói rồi, khẽ dúi một cái. Ông Phúc Lộc loạng choạng nhào ra tận góc phòng, phủ phục trên bao...
Bà Lã quát con trai. Còn thằng này nữa! Đứng dậy đi! Chỉ tổ vướng chân vướng tay người ta. Ăn đói nhịn khát gì đâu mà cứ như phủ bụi vậy.
Trời ơi, sao mà cái số của tôi nó khổ thế này.
Thọ Hỉ như được phóng thích, bật dậy chạy đến chỗ cha. Hai cha con chớp chớp cặp mắt đen, trông vừa gian xảo lại vừa ngây dại. Lúc này tiếng dao của Tư Mã Đình lại vẳng vào trong nhà phía tây. Cha con Thọ Hỉ như mót đái, mót ỉa, nhấp nhồm không yên. Bà Lã quỳ cả hai đầu gối trước con lừa, hoàn toàn không để ý đến nền nhà rất bẩn, nét mặt trang nghiêm. Bà sắn tay áo, xoa xoa bàn tay thô ráp như cọ gót giày vào nhau. Bà áp một bên má vào bụng lừa, mắt lim dim nghe ngóng. Rồi bà vuốt ve đầu con lừa, giọng thông cảm.
Lừa ơi, bằng mọi giá, mì phải đẻ bằng được đi. Đàn bà con gái chúng ta, không ai có thể tránh được cái nạn này đâu, lừa ạ.
Sau đó, bà khoát chân qua bụng lừa. Hai tay đặt song song trên bụng lừa như người ta bảo gỗ, rồi dùng sức đẩy miết. Con lừa cất tiếng rên, bốn chân đang co quắp duỗi dài ra, bốn móng rung lên bần bật như gõ vào chiếc trống vô hình. Con lừa vươn dài cổ trong khoảng không, dừng lại một lát rồi nặng nề đổ xuống, phát ra một tiếng bịch.
Lừa ơi, mì hãy kiên nhẫn nhá, ai bảo ta là đàn bà?
Thôi, lừa, hãy cắn răng lại, gắng lên lừa.
Bà thì thầm với con lừa, hai tay thu lại trước ngực, rồi dồn sức lấy hơi, lại đẩy tiếp. con lừa quẫy đạp, mũi sủi bọt vàng, đầu quật bình bịch. Phía sau, nước đái và phân lừa bắn tung tóe. Cha con Phúc Lộc sợ hãi, bưng mặt.
Ba con ơi! Quân kỵ của Nhật đã xuất phát từ Huyện Lỵ. Tin chuẩn xác đây. Không dựng chuyện đâu. Hãy chạy đi, còn nấn ná lại là không kịp đâu.
Cha con nhà thượng quan dương mắt nhìn bà Lã đang cúi đầu thở dốc bên con lừa. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo cánh trắng, lộ rõ những đường nét rắn rỏi trên cơ thể bà. Bà duỗi mông lừa là một bãi máu tươi, một chiếc chân lừa xinh xắn ló ra từ âm đạo. Chiếc chân lừa như một sự giả tạo, như có một người nào đó chơi ác cắm vào. Bà Lã lại áp bên má co giật dữ dội vào chiếc bụng lừa nghe ngóng hồi lâu. Thọ Hỷ thấy sắc mặt của mẹ như một quả hạnh chín nẫu màu vàng rộm. Lời cảnh báo của Tư Mã Đình cứ lượn đi lượn lại chẳng khác gì con ruồi nhặng đánh hơi thấy mùi tanh đập vào tường, bám trên thân lừa. Thọ Hỷ run lên bần bật như cảm thấy tai họa sắp xảy ra. Anh ta định bỏ chạy nhưng lại sợ. Anh ta mang máng hiểu rằng ra khỏi nhà là rơi vào tay bọn giặc lùn. Những tên Nhật nhỏ thó, chân tay ngắn ngủi, mũi củ hành, mắt như đôi chuông, ăn gan, uống máu người không tanh. Mà nếu bị chúng ăn thịt luôn, không chừa một mẩu xương. Bây giờ thì chắc chắn chúng đã từng đàn từng lũ trong ngõ nhà mình đuổi bắt đàn bà con trẻ, lại còn biết đánh gót xuống đất, mũi thở phì phì như ngựa chiến. Thọ Hỷ liếc sang phía bố để tìm sự an ủi và để lấy lại niềm tin. Nhưng chỉ thấy sắc mặt của bố sạm như màu đất. Ông ngồi trên bao tải, hai tay bó gối, đầu và lưng liên tục đập vào tường. Không hiểu sao, Thọ Hỷ thấy sống mũi cay xè, từ hốc mắt ứa ra hai giọt nước mắt đùng đục. Bà Lã húng hắng ho, chậm rãi ngừng đầu lên, bà vuốt ve khuôn mặt con lừa, than thở.
Ôi, lừa ơi, mày sao vậy hả? Mày lầm cầm rồi, phải là đầu ra trước chứ lừa.
Nước mắt ứa ra từ cặp mắt đã thất thần của con lừa. Bà Lã dùng tay lau nước mắt cho lừa, hắt hơi một cái rõ kêu, rồi quay lại bảo con trai.
Thọ Hỷ, đi mời ông Ba Phàn. Tao đồng ý bỏ ra 2 bình rượu và 1 thủ lợn. Việc cần thì không thể tiết kiệm được đâu. Thôi, mày đi mời đi.
Thọ Hỷ rúm người lại, đưa mắt kinh hoàng nhìn ra ngoài, miệng lắp bắp.
Mẹ, ngoài ngõ đầy quân Nhật, toàn là quân Nhật thôi mẹ.
Bà Lã điên tiết đứng dậy sang phòng bên mở toang cổng. Làn gió Tây Nam mang theo mùi thơm của tiểu mạch xuân sộc vào trong nhà. Ngõ vắng tanh, một đàn bướm đang bay chập chờn ngang qua, để lại trong tâm trí Thọ Hỷ ấn tượng rạng rỡ về màu sắc của chúng. Nhà ông Ba Phàn, thú y kiêm đỡ đẻ cho gia súc ở tận đầu thôn phía đông, nơi đầu bãi cỏ hoang chạy dài về phía đông nam, sát bờ sông Mực. Sau nhà là con đê cao cao của sông Thuồng Luồng, dài hàng trăm dặm. Bị mẹ thúc ép, Thọ Hỷ đành phải ra khỏi nhà, sợ đến rùn cả đầu gối. Anh ta trông thấy mặt trời sáng lòa phía trên rừng cây, những tấm kính màu của nhà thờ rực rỡ, và trên cùng tầm cao với tháp chuông nhà thờ là đài quan sát, ông chủ Phúc Sinh Đường đang nhảy như con choi choi trên đó, cứ lớn tiếng thông báo là quân Nhật sắp vào thôn. Giọng ông ta đã bắt đầu khàn đặc. Một số người nhàn rỗi đứng khoanh tay ngẩng mặt lên nhìn. Thọ Hỷ dừng lại ở đầu ngõ, phân vân lựa chọn lối đi đến nhà Ba Phàn. Có hai con đường đến nhà ông Ba Phàn. Một con đường qua phố lớn, một con đường đi dọc theo con đê. Đi dọc theo đường đê thì sợ đánh động đàn chó đen nhà họ Tôn. Ngôi nhà cũ kỹ của nhà họ Tôn nằm ở phía bắc của con hẻm. Có tường vây thấp, mặt tường bị sạt lở mấy chỗ nhẵn bóng. Thường xuyên có lũ gà đậu ở đó. Chủ nhà họ Tôn là Tôn Đại Cô, chỉ huy năm thằng cháu trai đều câm. Cha mẹ chúng như chưa hề tồn tại trên đời này. Chúng trèo qua tường, trèo đi trèo lại thành năm chỗ lõm hình yên ngựa. Chúng ngồi nối đuôi như cưỡi ngựa trên các vết lõm. Tay gậy tay cung hoặc những thanh kiếm gỗ. Chúng dương những cặp mắt đầy lòng trắng, chăm chú dõi theo những người hoặc động vật đi qua ngõ. Chúng tương đối lịch sự đối với người, nhưng tuyệt đối không lịch sự đối với súc vật. Bất kể là trâu, bò hay mèo chó, ngan ngỗng hay gà vịt, chỉ cần chúng phát hiện ra là đuổi đi hết. Chúng dẫn theo đàn chó, biến thôn xóm thành bãi săn. Năm ngoái, chúng hùa với nhau giết chết con la sổng chuồng to bự của nhà Phúc Sinh Đường, lột ra xẻo thịt giữa đường phố đông đúc. Mọi người chờ đợi, rồi màn kịch sẽ xảy ra. Phúc Sinh Đường là đại gia, có chú bác làm đến chức trung đoàn trưởng, trong nhà nuôi cả đội súng ngắn. Vậy mà, chúng ngang nhiên làm thịt la của nhà họ, chẳng khác gì như tự tìm lấy cái chết. Nhưng ông hai nhà Phúc Sinh Động là Tư Mã Khố, một con người bắn giỏi như thần, có miếng bớt màu đỏ to như bàn tay trên mặt. Không những không rút súng ra mà còn thưởng cho năm anh em nhà câm 5 đồng bạc trắng. Từ đó, lũ trẻ câm càng ngạo ngược. Súc vật mà gặp chúng chỉ tiếc không mọc thêm đôi cánh. Khi chúng cưỡi trên tường, 5 con chó mục đen tuyền uể oải nằm dưới chân tường, mắt lim dim như đang mơ ngủ. Lũ trẻ câm nhà họ Tôn cùng đàn chó của chúng đều có thành kiến sâu sắc với Thọ Hỷ ở cùng ngõ. Thọ Hỷ không hiểu vì sao, ở đâu và từ khi nào phải tội với đám yêu tinh này. Chỉ cần gặp cảnh người trên đường, chó dưới chân là Thọ Hỷ biết mình sắp gặp vận đen. Mặc dù mỗi lần đi qua, Thọ Hỷ đều mỉm cười với lũ câm. Nhưng vẫn không tránh khỏi đàn chó lao đến như tên bắn, xông ra tập kích dù chỉ là hù dọa. Da thịt không bị đớp miếng nào, nhưng vẫn khiến anh ta bị một phen khiếp hãi. Cứ nghĩ đến là lại rùng mình. Thọ Hỷ định đến nhà ông Ba Phàn bằng con đường lớn xuyên ngang thị trấn. Nhưng theo con đường lớn, tất phải đi qua trước cửa nhà thờ. Mà lúc này, ở đó có ông mục sư Ma Lộ A, thân hình cao lớn, tóc đỏ, mắt xanh, đang ngồi xổm vắt sữa dê dưới gốc cây hoa gạo Tây với thân cành đầy gai cứng. Hai bàn tay ông mục sư đỏ au, đầy lông mịn màu vàng, vuốt trên bầu vú căng mọng của con dê cái già, dưới cằm có 3 chòm râu. Những tia sữa màu trắng xanh vọt thành tiếng trong chiếc chậu trắng men han rỉ. Từng đàn từng lũ nhặng xanh đầu đỏ bay vòng quanh mục sư Ma Lô A và con dê. Mùi hăng hắc của cây gạo, mùi gây gây của sữa dê, mùi ngầy ngậy của mục sư quyện vào nhau và tỏa ra dưới ánh sáng mặt trời, ô nhiễm cả nửa đường phố. Thọ Hỷ không chịu nổi cái nhìn lườm lườm đầy ác cảm của ông mục sư. Mặc dù nét mặt ông cố tỏ ra thân thiện với nụ cười thông cảm. Vì là cười mỉm nên ông mục sư hé môi để lộ hàm răng trắng xóa. Bàn tay hộ pháp bẩn thỉu làm dấu trên bộ ngực đầy lông lá.
Amen.
Khi ấy, Thọ Hỷ chỉ thấy ruột gan lộn tùng phèo. Một tình cảm khó tả khiến Thọ Hỷ cụm đuôi bỏ chạy như chó. Tránh đàn chó dữ của lũ trẻ câm là vì sợ. Tránh mặt mục sư Maloa và con dê của ông ta là vì ghét. Càng đáng giận hơn là vợ của Thọ Hỷ có cảm tình đặc biệt với cái ông tóc đỏ này. Cô ta là tín đồ trung thành của ông mục sư, bởi ông là thượng đế của cô. Cân nhắc kỹ lưỡng, Thọ Hỷ quyết định đi về phía bắc rồi quặt sang đông, đến nhà ông Ba Phàn. Mặc dầu quang cảnh ở chỗ tháp canh rất hấp dẫn, ngoại trừ trên tháp canh, Tư Mã Đình nhảy nhót như khỉ, trong thôn vẫn bình thường. Thế là tâm trạng sợ giặc Nhật tan biến. Thọ Hỷ phục sát đất khả năng phán đoán của mẹ. Để phòng thân, anh ta nhặt hai cục gạch cầm tay, nghe rõ tiếng lừa giống rất to trên phố và tiếng gọi con của một người đàn bà nào đó. Đi qua nhà họ Tôn, Thọ Hỷ khoái chí khi thấy trên đường vắng tanh, không có lũ trẻ câm cưỡi trên những chỗ lõm. Đàn gà cũng không, đàn chó cũng không nằm mơ dưới chân tường. Tường nhà họ Tôn vốn rất thấp, những chỗ lõm lại càng thấp hơn. Thọ Hỷ dễ dàng nhìn vào trong sân, thấy ở đó đang diễn ra một cuộc đại tàn sát. Kẻ bị giết là những con gà cao mạo, kẻ ra tay tàn sát là bà nội của lũ câm, một người đàn bà võ nghệ cao cường, mọi người gọi bà là Tôn Đại Cô. Nghe nói Tôn Đại Cô hồi còn trẻ có phép khinh công, là một tay cự phách trên chốn giang hồ. Sau vì phạm trọng tội phải hạ mình lấy anh thợ đắp lò họ Tôn. Thọ Hỷ trông thấy trong sân đã có 7 con gà bị giết. Trên nền đất phẳng phiu ngà màu trắng vương đầy những vòng tròn của vết máu gà. Đó là những con gà dãy giụa trước khi chết. Lại một con gà nữa bị cắt cổ. Tôn Đại Cô quăng nó ra sân. Con gà nằm xạ, trải như choi choi thành một vòng tròn. 5 thằng câm đều cởi trần, ngồi xổm dương mặt nhìn những con gà xoay tròn dãy chết. Thỉnh thoảng lại nhìn bà nội tay cầm con dao sắc lẹm. Nét mặt, cử chỉ của chúng giống nhau đến kinh khủng. Ngay cả đến cái đảo mắt nhìn đều thống nhất từ một hiệu lệnh. Tôn Đại Cô là người nổi tiếng ở thị trấn. Thực ra chỉ là một bà già, mặt mỏng, mặt đanh đá. Khuôn mặt bà ta, sắc thái của bà, tầm cao và phong cách của bà ta đều nói lên dĩ vãng. Người ta có thể phán đoán được vẻ đẹp của bà ta xưa kia. 5 con chó ngồi trụ một chỗ, đầu ngẩng lên, ánh mắt đầy bí hiểm và hoang dại. Không ai đoán nổi chúng đang nghĩ những gì. Quang cảnh trong sân nhà họ Tôn như một trò chơi đầy ma lực. Thọ Hỷ như bị hút chặt, không rời khỏi ánh mắt và cũng không muốn bỏ đi. Anh ta đã quên hết mọi sầu não, quên luôn cả mệnh lệnh của mẹ. Người đàn ông nhỏ thó 42 tuổi này, qua đầu tường nhìn vào sân, anh ta cảm thấy ánh mắt sắc lạnh của Tôn Đại Cô nhìn về phía mình như một lưỡi gươm, sắc như nước, mạnh như gió, hầu như có thể phạt rơi đầu mình. Bọn trẻ câm và lũ chó của chúng cũng nhìn ra. Mắt bọn trẻ cũng tóe lên những tia tinh nghịch. Chúng đang hồi hộp. Lũ chó ngoẹo đầu, nhe hàm răng sắc nhọn, gầm gừ trong họng, đám lông cứng trên gáy dựng ngược. 5 con chó như 5 mũi tên đã đặt trên dây cung, sẵn sàng lao ra vào bất cứ lúc nào. Thọ Hỷ đã định bỏ chạy. Chợt nghe thấy bà Tôn Đại Cô đằng hắng một tiếng. Những nét mặt đang hoan hỉ của lũ câm bỗng ỉu xìu. Đàn chó ra vẻ phục tùng, duỗi dài chân trước, nằm bẹp xuống. Thọ Hỷ nghe thấy Tôn Đại Cô hỏi, giọng dịu dàng. Này, thằng cả của nhà thượng quan đấy hả? Mẹ cháu đang làm gì ở nhà hả? Thọ Hỷ không biết nhất thời trả lời câu hỏi của Tôn Đại Cô như thế nào. Lời lẽ đã trào ra cửa miệng, nhưng y hệt một tên trộm bị bắt quả tang. Tôn Đại Cô thản nhiên mỉm cười, không hỏi gì thêm. Bà ta chộp lấy con gà sống cuồng có bộ lông đuôi màu đen pha đỏ với những chiếc lông mịn màng như nhung. Con gà sợ hãi kêu cùng cục. Bà nhổ sạch túm lông đuôi của con gà bỏ vào cái bị cói. Con gà trống quẫy đạp điên cuồng, cặp móng sắc hất tung từng đám đất. Tôn Đại Cô lại hỏi, này, bọn trẻ nhà cháu có biết đá cầu lông không? Lông đuôi con gà nhổ khi còn sống, làm cầu lông thì khỏi nói. Ôi già, lại nhớ lại cái ngày nào. Bà nhìn chằm chằm vào mặt Thọ Hỉ, rồi ngừng bặt, không nói nữa. Chìm trong một trạng thái đờ đẫn. Mắt bà như dính vào một điểm trên tường, như muốn nhìn xuyên qua bức tường. Thọ Hỉ nhìn bà không chớp, không dám thở mạnh. Cuối cùng bà như một quả bóng xì hơi. Ánh mắt sáng rực trở lại dịu dàng, xa vắng. Bà dùng chân chặn lên đuôi chân con gà trống, kẹp đôi cánh và cổ bàn tay trái. Ngón cái và ngón trỏ thì kẹp lấy cổ. Con gà không động cửa. Bà dùng ngón cái và ngón trỏ vặt lông ở cổ gà, lộ ra một mảng da màu đỏ tía. Bà Tôn Đại Cô cong ngón tay giữa búng búng vào chỗ cổ con gà đã vặt lông. Rồi bằng con dao lá liễu sắc như nước, bà nhẹ nhàng khứa một lát. Những giọt máu đỏ sẫm, giọt to nối tiếp giọt nhỏ phóng ra. Bà Tôn Đại Cô giơ con gà đầy máu lên, chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh như tìm kiếm vật gì. Ánh nắng rực rỡ khiến bà lim dim đôi mắt. Thọ Hỉ đầu óc quay cuồng, mùi hoa hòe sộc vào mũi. Này! Thọ Hỉ nghe thấy tiếng bà Tôn Đại Cô nói vậy. Con gà sống lộn một vòng trong không khí rồi rơi xuống giữa sân. Thọ Hỉ thở dài nhẹ nhõm, vô tình rời tay khỏi mép tường. Lúc này, Thọ Hỉ bỗng nhớ tới chuyện phải đi mời ông Ba Phàn đến đỡ đẻ cho con La. Đúng cái lúc anh ta sắp sửa bỏ đi, thì như có phép lạ, con gà trống xòe hai cánh đỡ lấy thân, đứng lên đầy vẻ bất khuất. Nó đã bị vặt trụi lông đuôi, chiếc phao câu trần trụi cong lên, trông vừa xấu xí, vừa quái đản, khiến Thọ Hỉ vô cùng kinh hãi. Ở chỗ cổ con gà lồi ra một cục thịt, máu me đầm đìa. Nó không giữ nổi cái mào vĩ đại trên đầu. Cái mào trước đây màu đỏ tươi, bây giờ đã xám ngoét. Nhưng con gà trống vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, lên chút nữa, ngừng lại, rồi lại lên chút nữa, rồi gục xuống. Con gà lắc lư cái đầu chống đít xuống đất, máu sùi bọt ứa ra hai bên mép và ở nhát cắt trên cổ. Mắt nó như hai đốm lửa màu vàng. Tôn Đại Cô có vẻ bồn chồn. Bà ta lấy cỏ khô lau tay, miệng chuyển động như đang nhai. Nhưng thực ra bà chẳng ăn gì cả. Đột nhiên bà nhổ một bãi nước bọt, quát với lũ trẻ câm. Cút, cút đi, bọn bay cút đi. Thọ Hỉ ngã ngồi xuống đất. Khi anh ta vịn vào tường để đứng lên, thì lông gà đã bay lung tung trong sân nhà họ Tôn. Con gà sống cuồng đã bị lũ chó xé tan xác, máu thịt vương vãi khắp sân. Lũ chó giữ như đàn sói, tranh nhau ăn bộ lòng của con gà. Lũ trẻ câm vỗ tay cười ngớ ngẩn. Tôn Đại Cô ngồi trên bậu cửa, hút thuốc lá bằng tẩu cán dài, vẻ đăm chiêu. Bảy người con gái nhà thượng quan tên là Lai Đệ, Chiêu Đệ, Lãnh Đệ, Tường Đệ, Phán Đệ, Niệm Đệ và Cầu Đệ bị cuốn hút bởi một mùi thơm thoang thoảng. Đệ ở đây có nghĩa là em trai. Chúng từ chỗ ngủ ở trái đông ùa ra, chụp đầu nhìn vào trong cửa sổ. Chúng trông thấy mẹ nửa nằm nửa ngồi trên giường, đang bóc lạc như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mùi thơm thoang thoảng, rõ ràng là từ cửa sổ buồng mẹ bay ra. Cô chị lớn, 18 tuổi, tên là Lai Đệ, là người đầu tiên hiểu ra mẹ đang làm gì. Lai Đệ trông thấy mẹ tóc ướt đẫm mồ hôi, môi dưới bật máu. Bụng mẹ co thắt dữ dội và đàn nhặng xanh bay đầy phòng. Tay mẹ bóp nát từng hạt lạc. Lai Đệ nức nở gọi mẹ. 6 đứa em gái cũng gọi theo. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt 7 đứa trẻ. Cầu Đệ, đứa nhỏ nhất thì gào tướng lên, dẫm bành bạch đôi chân, lấm tấm những vết đỏ vì bị bọ chó và muỗi đốt lập cập chạy vào buồng mẹ. Lai Đệ chạy theo, giữ em gái lại rồi thuận tay bế nó lên. Cầu Đệ gào khóc, đấm vào mặt chị.
Em vào với mẹ cơ, em vào với mẹ cơ.
Lai Đệ cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt nóng hổi tràn lên má. Lai Đệ vỗ nhẹ vào lưng em gái, dỗ dành nó.
Thôi, em đừng khóc nữa, mẹ sẽ đẻ cho em một em trai thật bụ bẫm, thật chóng chèo, em đừng khóc nhé.
Trong buồng vọng ra tiếng rên yếu ớt và câu nói đứt quãng của chị Lỗ.
Lai Đệ ơi, thôi, con bảo các em đi chơi chỗ khác đi. Chúng nó còn nhỏ, không hiểu gì. Chẳng lẽ con cũng không hiểu sao? Hả? Đi chơi đi các con.
Một tiếng động vang lên trong buồng cùng với tiếng gào to của chị Lỗ. 5 đứa trẻ đứng chen chúc ngoài cửa sổ. Lãnh Đệ, 14 tuổi, khóc thét lên.
Mẹ, mẹ, mẹ ơi!
Lai Đệ đặt đứa em gái xuống, chạy ra ngoài bằng đôi chân đã bó nhưng sau được giải phóng. Ngưỡng cửa mục làm Lai Đệ bị vấp, ngã chúi về phía trước, đè lên chiếc bễ thổi lửa. Chiếc bễ đổ cành, làm vỡ vụn chiếc chậu men xanh đựng thức ăn cho gà. Lai Đệ hốt hoảng đứng dậy, thấy bà nội đang quỳ trước bàn thờ Phật, khói hương tỏa nghi ngút quanh bức tượng Quan Âm. Lai Đệ run bắn lên, cô dựng lại chiếc chậu, cuống quýt nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Làm như bằng cách đó, chiếc chậu men xanh có thể lành lại hoặc giảm nhẹ lỗi lầm của mình. Bà nội đứng vụt dậy, to lớn như một con ngựa nòi. Thân hình lắc lư, đầu giật giật, miệng tuôn ra hàng tràng những câu khó hiểu. Lai Đệ co rúm người lại theo bản năng, hai tay ôm đầu, chờ đợi. Nhưng bà nội không đánh cô, chỉ xoắn vành tai mỏng và trắng bệch của cô rồi dúi một cái. Lai Đệ ngã lăn ra trên lối đi dài đầy những mảnh ngói vỡ trong sân. Lai Đệ trông thấy bà nội cúi xuống quan sát những mảnh chậu men vỡ, y hệt con trâu đang chuẩn bị uống nước ở bờ sông. Bà nội nhặt lại mấy miếng mảnh vỡ trên tay, gõ chúng vào nhau thành những tiếng vui tai. Những vết nhăn sâu và dày đặc trên khuôn mặt bà nội, hai mép trễ xuống, nếp nhăn hai bên kéo dài xuống tận dưới cằm, khiến cái cằm như một bộ phận khác gắn thêm vào mặt. Lai Đệ nhân đó quỳ trên lối đi, vừa khóc vừa nói.
Bà ơi, bà đánh chết cháu đi.
Bà Lã buồn rười rượi. Đánh chết mày hả? Đánh chết mày thì cái chậu nó lành lại được không hả? Đây là đồ sứ từ năm Vĩnh Lạc thời nhà Minh, của hồi môn từ đời cụ tổ nhà mày. Đáng giá một con la chứ có ít đâu hả? Lai Đệ mặt trắng bệch, xin bà tha tội. Bà Lã thở dài. Ôi già, mày cũng đã đến cái lúc phải đi lấy chồng rồi đấy. Sáng tinh mơ, việc thì không làm, chỉ nghịch với ngợm. Số cái mẹ mày là cái số nghèo, chết thế nào được hả? Lai Đệ ôm mặt khóc. Bà Lã không bằng lòng nói. Đánh vỡ đồ dùng lại còn phải kể công à, hả? Đừng có ở đấy mà quấy rầy người ta. Thôi, hãy dẫn lũ em ăn bám ra sông mà mò tôm. Không đầy giỏ thì đừng có mà về nhá. Lai Đệ vội vàng đứng dậy, bế cầu đệ lên, chạy ra cổng. Như đuổi gà, bà lã dồn lũ trẻ ra cổng rồi quẳng cho lãnh đệ chiếc giỏ cao cổ đan bằng nhành liễu. Lai Đệ tay trái bế cầu đệ, tay phải dắt niệm đệ. Niệm đệ dắt tường đệ, tường đệ lôi phán đệ. Lãnh đệ một tay dắt phán đệ, tay kia xách giỏ. Bảy đứa con gái nhà thượng quan dắt díu nhau, nức nở, sùi sụt, men theo con hẻm đầy nắng và lộng gió đi về phía đê sông Thuồng Luồng. Khi đi qua nhà Tôn Đại Cô, mùi thơm điếc mũi khiến bọn trẻ thèm nhỏ dãi. Mấy chị em trông thấy khói nhà họ Tôn quần cuộn khói trắng. Năm thằng Câm cần cù như những con kiến chuyền củi vào trong nhà. Đàn chó mục nằm gác trên cổng. Chúng thẻ cái lưỡi đỏ chót như đang chờ đợi điều gì đó. Lũ con gái trèo lên con đê cao cao trên sông Thuồng Luồng. Quang cảnh nhà họ Tôn thu hẹp trong tầm mắt. Năm thằng Câm đã phát hiện ra chị em nhà thượng quan. Thằng lớn để ria mép loăn xoăn mỉm cười với Lai Đệ. Lai Đệ vụt đỏ mặt. Cô nhớ lại cách đây không lâu, khi đi lấy nước sông, thằng Câm lớn đã quẳng vào thùng nước của cô một quả dưa chuột. Nụ cười mỉm của thằng Câm tuy trơ trẽn nhưng không có ác ý. Lần đầu tiên, tim cô đập dữ dội, máu dồn lên mặt. Nghiêng mình xuống mặt nước phẳng như guồng, cô thấy mặt mình đỏ ửng. Sau đó, Lai Đệ ăn quả dưa chuột. Mùi vị của nó đến bây giờ vẫn không thể quên. Đưa mắt nhìn lên, Lai Đệ trông thấy lầu chuông rực rỡ của nhà thờ và cái tháp canh được ghép bằng những cây gỗ tròn. Một người đàn ông nhảy nhót trên đó như con khỉ gào lớn.
Bà con ơi! Kỵ binh Nhật đã ra khỏi thành rồi!
Một đám người tụ tập dưới chân tháp nhìn lên. Người trên tháp chốc chốc lại cúi xuống, tay bám lan can, hình như để trả lời người đứng dưới. Trả lời xong, người đó lại đứng thẳng lên, đi vòng quanh, hai tay chụm lại làm loa, quay ra bốn phía, thông báo tình hình quân Nhật sắp sửa kéo đến. Trên con đường xuyên xã, chợt có một cỗ xe ngựa phi nước đại. Cỗ xe như từ trên trời rơi xuống. Ba con tuấn mã kéo cỗ xe bánh cao su, 12 vó ngựa băm trên đường như gõ nhịp, cộc, 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 cộc. Bụi tung lên thành một vệt vàng. Một con màu vàng mơ, một con đỏ như quả táo, một con màu trắng đục. Ba con ngựa béo mọng như được nặn bằng sáp, mình ngựa bóng nhẫy, màu lông, khi ùn người mê mẩn. Một người đàn ông nhỏ con đứng dạng chân sau dõng xe. Trông xa, tưởng anh ta ngồi trên mông ngựa. Anh ta vung chiếc roi ngựa có ngù đỏ, miệng quát, hây, hây. Roi lìa vun vút, anh bất chợt gò cương. Những con ngựa như đứng thẳng lên, xe dừng lại như bị chặn đứng. Đám bụi vàng tung lên phía trước, che khuất cả người, ngựa và xe. Khi bụi tan đi, Lai Đệ trông thấy đám gia nhân nhà Phúc Sinh Đường khuân từng vò rượu, từng bó củi lên xe. Một người đàn ông vạm vỡ đứng trên tam cấp ngoài cổng Phúc Sinh Đường đang quát tháo. Một vò rượu rơi xuống đất, một tiếng bịch nặng nề vang lên. Chiếc nút bằng bong bóng lợn bắn ra, rượu chảy tràn ra đường. Mấy gia nhân lao tới dựng vò rượu lên. Người đàn ông vạm vỡ từ trên bậc tam cấp nhảy xuống, vùng roi đánh mấy người kia. Chiếc roi uốn lượn như một con rắn dưới ánh nắng mặt trời. Mùi rượu theo gió bay tới. Cánh đồng mênh mông, lúa mạch cuồn cuộn như đợt sóng vàng. Trên đỉnh tháp, người đàn ông lại hét to.
Ơi bà con ơi! Chạy đi bà con ơi! Chậm là mất mạng đấy!
Rất nhiều người ra khỏi nhà, tíu tít bận rộn như một đàn kiến, và cũng chẳng việc nào ra việc nào như đàn kiến.